Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bị Bộ Chính trị Việt Nam phê bình nghiêm khắc hôm 27 tháng 12 vì thiếu trách nhiệm trong vụ tham nhũng liên quan đến nhiều bộ ngành, trong đó các quan chức nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng khi thực hiện các chuyến bay hồi hương người Việt giữa đại dịch. Trong một cuộc họp của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, ông Sơn, người giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao từ tháng 4 năm 2021 và Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao cùng những cá nhân khác bị đưa ra xem xét thi hành kỷ luật theo truyền thông trong nước. Từ tháng 1 năm nay, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam những cá nhân đầu tiên liên quan đến vụ đưa nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước, còn gọi là giải cứu, nhằm trục lợi cá nhân khi đại dịch COVID-19 đang bùng phát. Cho đến nay, gần 40 người đã bị khởi tố hoặc bị bắt tạm giam. Những cán bộ bị tạm giam và khởi tố liên quan đến vụ bê bối này từ các bộ ngành, bao gồm Công an, Ngoại giao, Y tế, Giao thông Vận tải và cả Văn phòng Chính phủ. Quan chức cấp cao nhất bị bắt cho đến lúc này là Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng. Trong cuộc họp hôm 27 tháng 12, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cho rằng Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và buông lỏng lãnh đạo, để Bộ Ngoại giao và nhiều tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tham mưu tổ chức thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19, theo VnExpress. Bộ Chính trị cho rằng ông Sơn cũng là một Ủy viên Trung ương Đảng và Bí thư Ban Cán sự của Bộ Ngoại giao, cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016-2021. Do đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao bị Bộ Chính trị phê bình nghiêm khắc và yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để các vi phạm đã được chỉ ra và sau đó báo cáo Bộ Chính trị. Việc phê bình của Bộ Chính trị đối với ông Sơn xảy ra một tuần sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cơ quan có quyền hành cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật người đứng đầu Bộ Ngoại giao do trách nhiệm trong hàng loạt các vi phạm liên quan đến các vụ chuyến bay giải cứu. Đảng Cộng sản Việt Nam có 4 hình thức kỷ luật đối với đảng viên, gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ. Chính phủ Việt Nam có cấu trúc trừng phạt 4 cấp tương tự, với cấp cuối cùng là sa thải. Ông Sơn được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2009 và được tái bổ nhiệm vào chức vụ này sau khi được chuyển sang Ủy ban Quốc gia về Thanh thiếu niên. Lần thứ 3 ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao vào năm 2020 và hơn một năm sau đó ông được bầu làm người đứng đầu bộ này theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hồi tháng 10 khẳng định rằng không có bao che hay vùng cấm trong việc xử lý những cán bộ và đảng viên vi phạm trong vụ đưa công dân từ nước ngoài về Việt Nam trong thời gian đại dịch. Bộ Chính trị hôm 27 tháng 12 cho rằng Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã làm sai lệch chủ trương đứng đắn nhân đạo của Đảng và Nhà nước, cũng như tạo tiếng xấu trong dư luận và làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và ngành ngoại giao theo Thanh Niên. Ngoài ra, Bộ Chính trị còn khai trừ khỏi Đảng cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam, người bị cho là đã nhận hối lộ trong quá trình thực hiện các chuyến bay giải cứu. Ông Nam bị bắt tạm giam trước đó 5 ngày cùng với Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng vì những sai phạm liên quan đến vụ bê bối theo Tuổi Trẻ. Nhiều đại sứ và nhân viên sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, trong đó có đại sứ Phạm Sanh Châu tại Ấn Độ và đại sứ Trần Việt Thái ở Malaysia, đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ khỏi Đảng và cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Bộ Công an nói rằng có gần 2.000 chuyến bay giải cứu được thực hiện trong thời gian đại dịch. Để lên được các chuyến bay đó và thực hiện cách ly khi về đến Việt Nam, các công dân Việt Nam được cho là đã phải bỏ ra chi phí cao gấp 5-8 lần cho vé máy bay và chi phí ăn ở tại các khách sạn, resort so với trước đại dịch. Người phát ngôn Bộ Công an cho rằng các bị can đã chia chác số tiền ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng trong vụ bê bối này.
Hôm 27 tháng 12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết đang nỗ lực tăng cường dự trữ ngoại hối bằng cách mua thêm đồng đô la Mỹ sau khi buộc phải bán một lượng lớn đô la Mỹ hồi đầu năm nay để hỗ trợ tiền đồng trong nước, theo hãng tin Reuters. Đã có những dấu hiệu tích cực trên thị trường ngoại hối cho phép Ngân hàng Trung ương tiếp tục mua bán ngoại tệ, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nói trong một cuộc họp báo hôm 27 tháng 12 nhưng không nêu chi tiết. Việt Nam không thường xuyên công bố thông tin về quy mô dự trữ ngoại hối của mình, vào cuối năm 2021, nước này đưa ra con số dự trữ ngoại hối ở mức 100 tỷ đô la. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đầu năm nay buộc phải bán một số lượng lớn đồng đô la ra thị trường để hỗ trợ tiền đồng Việt Nam, vốn đã xuống thấp mức kỷ lục trong những tháng gần đây do dòng vốn chảy ra bên ngoài khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ liên tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Các nhà phân tích thị trường cho biết Ngân hàng Nhà nước đã bán ra trị giá khoảng 20 tỷ đô la. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh và thặng dư thương mại lớn trong năm nay đã giúp làm chậm đà suy yếu của tiền đồng Việt Nam, vốn đã mất giá khoảng 3% trong năm nay so với tiền đồng đô la Mỹ. Ông Tú cũng cho hay tỷ lệ lạm phát sẽ ở mức dưới 4% vào năm 2022 và nợ xấu trong hệ thống ngân hàng đã được kiểm soát. Trong một tuyên bố trước đó cũng hôm 27 tháng 12, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt để giữ lạm phát ở mức 4,5% trong năm tới, hướng tới mục tiêu ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối để đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng. Hoạt động cho vay của các ngân hàng Việt Nam tính đến ngày 21 tháng 12 đã tăng 12.78% so với cuối năm ngoái. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào đầu tháng này đã nâng mức trần tăng trưởng tín dụng 14% cho hệ thống ngân hàng trong năm nay, lên thêm 1,5 đến 2,0 điểm phần trăm sau cuộc khủng hoảng tín dụng trong lĩnh vực bất động sản và thị trường tài chính. Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á, được hỗ trợ bởi hoạt động sản xuất và xuất khẩu mạnh mẽ, với mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội được dự báo là 8% trong năm nay. Quốc gia Đông Nam Á này được dự báo sẽ ghi nhận thặng dư thương mại 11 tỷ đô la trong năm nay. Hôm 27 tháng 12, chính phủ Việt Nam cho biết dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI dự kiến sẽ lên đến 22,4 tỷ đô la, tăng 13,5% so với năm ngoái.
Tòa án Quân sự Trung ương ở Việt Nam hôm 27 tháng 12 kết tội một cựu đại tá nhận hối lộ 240.000 đô la từ một chùm xăng lậu trong vụ án bảo kê cho đường dây buôn lậu xăng dầu, nhưng người này nói bị ép cung khai số tiền gấp đôi. Ông Nguyễn Thế Anh, cựu đại tá và cựu chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, là một trong 9 người kháng cáo tại đại án bảo kê cho đường dây buôn lậu xăng dầu của Phan Thanh Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh. Đường dây này được cho là đã đưa lậu 204 triệu lít xăng dầu vào Việt Nam từ Singapore trong thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, trị giá gần 2.900 tỷ đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm 27 tháng 12, truyền thông trong nước cho biết hội đồng xét xử công bố bút lục thể hiện lời khai của vị cựu đại tá là đã nhận 240.000 đô la theo người lao động. Tuy nhiên, các báo trong nước cũng ghi nhận phản bác của ông Thế Anh tại phiên tòa kháng cáo rằng ông chỉ nhận số tiền 120.000 đô la từ ông Hữu qua một người trung gian. Vị cựu đại tá khai không nhớ rõ bao nhiêu lần nhận tiền, nhưng tổng cộng chỉ khoảng 120.000 đô la, tức khoảng 2,7 tỷ đồng, chứ không phải 560.000 đô la và 6,2 tỷ đồng, tổng cộng khoảng 19 tỷ đồng như Viện Kiểm sát cáo buộc, theo VN Express. Ông Thế Anh cho biết rằng trước đó ông có vài lần khai 240.000 đô la, nhưng con số này không chính xác vì, theo ông giải thích, thời gian đó có nhiều lý do tác động nên buộc phải khai khác. Viện Kiểm sát sau đó bác bỏ rằng ông Thế Anh đã bị ép cung và công bố tâm thư của ông Thế Anh, trong đó có đoạn nói ông bị trùm buôn lậu xăng dầu mua chuộc lôi kéo và xin Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giơ cao đánh khẽ để ông được hưởng khoan hồng, theo Jing News. Ông Thế Anh là người duy nhất trong số 9 người bị đưa ra xét xử trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 9, bị truy tố hai tội danh. Vị cựu đại tá 49 tuổi bị phạt tù chung thân cho tội nhận hối lộ và 2 năm tù vì tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, với tổng hợp mức án là chung thân. Trước khi bị tuyên án, ông Thế Anh lúc đó khẳng định sẽ kêu oan suốt đời vì cảm thấy Viện Kiểm sát luận tội không thuyết phục. Theo cáo buộc, ông Thế Anh được giao nhiều cương vị trọng yếu trong đấu tranh phòng chống tội phạm và chống buôn lậu, nhưng vì tư lợi đã đồng ý giúp đỡ bao che bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng dầu, cũng như hướng dẫn đưa tiền cho đồng phạm đi trốn nhằm che giấu hành vi nhận hối lộ. Cơ quan điều tra xác định rằng số tiền hối lộ 9 người, gồm cả các tướng lĩnh cảnh sát biển và bộ đội biên phòng, là khoảng 38 tỷ đồng và đến nay mới thu lại được 17,8 tỷ đồng trong vụ án này. Các bị cáo còn lại bị kết án từ 3 đến 16 năm tù trong phiên sơ thẩm. Phiên tòa phúc thẩm sẽ được tiếp tục vào ngày 28 tháng 12. Đối với chùm xăng lậu Phan Thanh Hữu, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo này 16 năm tù về tội buôn lậu.
Một tòa án ở An Giang vừa tuyên phạt một cựu du học sinh tại Nhật 5 năm tù và 3 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Trong phiên xử sáng ngày 26 tháng 12, ông Phương bị án tù như trên vì bị cho rằng đã đăng tải nhiều thông tin với các nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của đảng nhà nước, kích động chống phá đảng nhà nước, xúc phạm danh dự nhân phẩm của các cá nhân tổ chức, kích động gây mâu thuẫn, chia rẽ đoàn kết nội bộ, theo trang báo Tuổi Trẻ Online. Đây là một cáo buộc mà chính quyền Việt Nam thường sử dụng để tống giam hàng loạt các tiếng nói phản biện trên mạng xã hội. Nhưng điều này lại bị các tổ chức nhân quyền quốc tế mạnh mẽ lên án. Ông Nguyễn Như Phương, 31 tuổi, được cho là bị cơ quan an ninh điều tra tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố hình sự vào ngày 9 tháng 10, 2021. Nhưng mãi đến ngày 30 tháng 8, 2022, ông Phương mới bị tạm giam trong vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Công an thành phố Bà Rịa Vũng Tàu bắt giữ, vẫn theo báo Tuổi Trẻ. Vào ngày 9 tháng 10, 2021, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh An Giang khởi tố vụ án hình sự theo Điều 117 tuyên truyền chống nhà nước sau gần một tuần trên mạng xã hội xuất hiện video hơn 6 phút phát đoạn ghi âm có nội dung trao đổi về công tác phòng chống COVID-19 tại An Giang. Trong đó, một người được cho là Đại tá Đinh Văn Nơi, khi ấy là Giám đốc Công an tỉnh, và một người còn lại là một cựu lãnh đạo của tỉnh An Giang. Chính quyền và truyền thông Việt Nam khi ấy không cho biết ông Phương bị khởi tố trong vụ án này. Từ thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Nữ Phương Dung, một người bạn của ông Phương, nêu nhận định với VOA về bản án 5 năm tù và 3 năm quản chế đối với ông.
Hơi bất ngờ về cái bản án đó. Với lại cũng thấy là cái bản án nó cũng hơi bất công so với Phương quá. Tại cái việc mà thông tin share trên mạng đó thì cái vụ việc đó là rất là nhiều người share trên mạng, mà Phương thì lại là chỉ bắt tội một mình Phương thôi. Mà thật ra cái đoạn ghi âm chia sẻ đó thì nó cũng chẳng có gì là thể hiện là nói xấu nhà nước hay lãnh đạo hay như thế nào đó, nó chỉ là thể hiện một cái bức xúc khi mà cơ quan nhà nước họ làm mà không có đúng, họ còn không có thay đổi, không có những trong cái lúc đó thì họ có những cái làm việc thiếu sót thì chỉ là share lên để mọi người biết đến thôi, mà con lại bị cái bản án đó thì nó hơi bất công cho con.
Ông Đặng Đình Mạnh, luật sư bào chữa cho ông Phương, hôm 27 tháng 12 xác nhận với VOA rằng cáo trạng và hội đồng xét xử có đề cập đến đoạn ghi âm liên quan đến cuộc hội thoại của ông Đinh Văn Nơi tại phiên tòa hôm 26 tháng 12. Theo sự điều chuyển của Bộ Công an, Đại tá Nơi làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1 tháng 9, 2022. Bà Phương Dung cho biết thêm.
Mới đầu Phương bị án là công an bắt Phương về cái tội sử dụng chất kích thích, nhưng mà sau đó là cái vụ án này đang trong thời gian điều tra, chưa điều tra xong á thì Phương lại bị lãnh một cái án 117. Tại vì sử dụng chất kích thích là một cái điều rất là bất ngờ với bạn bè và những người thân trong gia đình, tại vì hồi đó giờ mọi người đều biết Phương làm việc và hồi đó giờ chưa bao giờ đụng đến chất kích thích hay là sử dụng ma túy gì hết, nhưng mà có thể đây là một cái bẫy hay là cái gì đó mình cũng không biết được. Nói chung là mình không biết là cái án đó nó có thật hay không.
Luật sư Đặng Đình Mạnh viết trên trang Facebook hôm 26 tháng 12 như sau. Kết thúc phiên tòa, ông Nguyễn Như Phương được di lý về trại giam Bà Rịa, nơi ông đang bị điều tra về một vụ án khác đã khởi tố. Hình phạt chồng hình phạt là một khả năng rất thật và đầy khó khăn mà ông Nguyễn Như Phương phải đối diện trong thời gian sắp tới. Luật sư Mạnh cho biết thêm, Tòa án Nhân tỉnh An Giang, Công an và chính quyền tỉnh An Giang không phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA. Truyền thông Việt Nam dẫn cáo trạng cho biết ông Phương tham gia vào nhóm Nô Du Sài Gòn, nhóm tổ chức các hoạt động phản đối các tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông và tham gia Văn phòng Công lý và Hòa bình ở thành phố Hồ Chí Minh. Vụ xét xử ông Phương là một vụ mới nhất trong hàng loạt các bản án tuyên truyền chống nhà nước đối với các nhà báo độc lập và những người dùng mạng Facebook trong nước, với những bản án bị cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền gọi là hà khắc nhằm bóp nghẹt tiếng nói bất đồng. Vào tháng trước, một tòa án ở Thanh Hóa tuyên án thầy giáo Bùi Văn Thuần, một nhà bất đồng chính kiến, 8 năm tù và 5 năm quản chế vì hoạt động chống phá nhà nước sau khi ông đăng trên mạng các bài bình luận chỉ trích chính quyền. Tổ chức Ủy ban Bảo vệ Ký giả vừa cho biết trong năm 2022, Việt Nam đã tống giam 21 nhà báo độc lập, đứng thứ 7 trên thế giới. Còn theo thống kê của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, con số này là 39, đứng thứ 4 trên thế giới về số lượng các nhà báo bị chính quyền bỏ tù trong năm 2022. Từ trước đến nay, vào các dịp khác nhau, chính quyền Việt Nam bác bỏ cáo buộc vi phạm nhân quyền hay trấn áp những người lên tiếng môn hòa trên mạng xã hội và cho rằng chỉ bắt giam và xét xử những người vi phạm pháp luật. This program has come to you from the Voice of America, Washington.